Tôi còn nhớ rất rõ một kinh nghiệm mà tôi đã có khi còn nhỏ. Một ngày nọ, trong khi đang chơi với bạn bè, tôi vô tình làm vỡ kính cửa sổ của một cửa hàng gần nhà chúng tôi. Khi kính vỡ và hệ thống báo động an ninh vang lên yên ổi, một cơn sợ hãi làm tê liệt tâm trí tôi. Tôi nhận ra ngay lập tức số phận bi đát sẽ phải ở tù suốt phần còn lại của cuộc đời. Cuối cùng, cha mẹ tôi dỗ dành tôi ra khỏi nơi ẩn núp dưới gầm giường và giúp tôi đền tiền cho chủ cửa hàng. Mà mang thai, tôi không phải bị ở tù. Cơn sợ hãi tôi cảm thấy vào ngày hôm đó thật là choáng ngợp và có thật. Chắc chắn là các anh chị em cũng đã trải qua những cảm giác sợ hãi nhiều hơn sau khi biết được một vấn đề về sức khỏe cá nhân, khám phá ra một người trong gia đình đang bị gặp khó khăn hay đang lâm vào cảnh nguy hiểm hoặc quan sát những sự kiện đầy lo ngại thế giới. Trong những trường hợp như vậy, cảm giác buồn rầu về cơn sợ hãi bắt đầu nảy sinh ra vì cảm thấy mọi nguy hiểm đang đe dọa, bấp bênh hoặc nỗi đau đớn sắp xảy ra. Và qua những kinh nghiệm trong không lần trước, đôi khi bất ngờ và có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, các báo cáo không ngừng về bạo lực ở mức tội phạm, nạn đói, chiến tranh, tham nhũng, bụng của khủng bố, các giá trị đạo đức suy giảm, bệnh tật và các lực lượng phá hoại của thiên nhiên có thể gây ra sợ hãi, lo âu. Chắc chắn chúng ta đang sống trong thời kỳ đã được Chúa báo trước, và vào ngày đó, toàn thế gian sẽ ở trong sự sao động và loài người sẽ mất can đảm. Mục đích của tôi là mô tả về cơn sợ hãi có thể được xua tan như thế nào nhờ vào một sự hiểu biết đúng về đức tin. Và đức tin ở Chúa Giêsu Kitô, tôi cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ ban phước cho mỗi người chúng ta trong khi chúng ta cùng nhau xem xét đề tài quan trọng này. Khi nghe tiếng nói của Thượng Đế sau khi ăn trái cấm, Adam và Eva ẩn mình trong vườn Eden. Thượng Đế gọi Adam và hỏi, "Ngươi ở đâu?" Và Adam thưa rằng, "Tôi có nghe tiếng Chúa, bèn sợ." Nên lưu ý rằng một trong những mục đích đầu tiên của sự sa ngã là cho Adam và Eva cảm thấy sợ hãi. Cảm xúc mạnh mẽ này là một yếu tố quan trọng của cuộc sống trần thế của chúng ta. Một ví dụ từ Sa Mạc Môn tập trung vào quyền năng về sự hiểu biết của Chúa để xua tan cơn sợ hãi và mang đến sự bình an ngay cả khi chúng ta đối đầu với nhiều nghịch cảnh. Trong xứ Hê-lâm, dân Anmar đã sợ hãi vì một đạo quân Lê-mên đang tiến về phía họ, nhưng Anmar đã tiến đến gần đứng giữa họ và khuyên nhủ họ chớ nên kinh sợ như vậy. Trái lại, phải nhớ đến Chúa, Thượng Đế của họ, thì Ngài sẽ giải cứu cho họ. Vậy nên họ đã nén được cơn sợ hãi. Hãy lưu ý rằng Anmar không dập tắt cơn sợ hãi của dân chúng. Thay vì thế, Anmar đã khuyên những người tin phải nhớ đến Chúa và sự giải thoát mà chỉ có Ngài mới có thể mang lại. Và sự hiểu biết về mối quan tâm chăm sóc và bảo vệ của Đấng Cứu Rỗi đã làm cho dân chúng có thể nén được cơn sợ hãi của mình. Sự hiểu biết đúng đáng về đức tin và đức tin ở Chúa cho phép chúng ta nén cơn sợ hãi của mình, vì Chúa Giêsu Kitô là nguồn bình an trường cửu duy nhất. Ngài phán, hãy học hỏi nơi ta và lắng nghe những lời của ta. Hãy bước đi trong sự nhu mì của Thánh Linh ta, rồi ngươi sẽ có được sự bình an trong ta. Đức Thầy cũng giải thích, kẻ nào làm những việc làm ngay chính thì sẽ nhận được phần thưởng của mình. Đó là sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Sự tin cậy và tin tưởng nơi Đấng Kitô và việc sẵn lòng trông cậy vào công lao, lòng thương xót và ân điển của Ngài đều dẫn đến hy vọng sự phục sinh và cuộc sống vĩnh cửu và sự chuộc tội của Ngài. Đức tin và niềm hy vọng như vậy mời vào cuộc sống của chúng ta cảm giác bình yên tuyệt vời của lương tâm mà chúng ta đều khao khát để có. Quyền năng của sự chuộc tội làm cho sự hối cải có thể thực hiện được và xua tan nỗi tuyệt vọng do tội lỗi gây ra. Quyền năng này cũng củng cố chúng ta để thấy, làm và trở nên tốt lành trong những cách mà chúng ta không bao giờ có thể nhận được hoặc hoàn thành với khả năng giới hạn của con người. Quả thật, một trong các phước lành lớn lao của các môn đồ tận tâm là sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết. Sự bình an của Đấng Kitô cho phép chúng ta hiểu được cuộc sống trần thế qua viễn cảnh quý báu về thời vĩnh cửu và làm vững vàng phần thuộc linh mà giúp chúng ta duy trì sự tập trung kiên định và đích tới thiên thượng của mình. Như vậy, chúng ta có thể được ban phước để nén cơn sợ hãi của mình nhờ vào các giáo lý Ngài nhằm mang đến mục đích và hướng dẫn trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Các giáo lễ và giáo ước của Ngài củng cố và an ủi trong lúc vui lẫn lúc buồn. Và thẩm quyền chức tử tế của Ngài mang đến sự bảo đảm rằng những điều quan trọng nhất đều có thể tồn tại trong thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu. Nhưng chúng ta có thể nén cơn sợ hãi mà rất dễ dàng và thường xuyên quấy nhiễu chúng ta trong thế giới hiện nay không? Câu trả lời cho câu hỏi này là một tiếng có dứt khoát. Ba nguyên tắc cơ bản là chủ yếu để nhận được phước lành này trong cuộc sống của chúng ta là một, chú tâm hướng về Đấng Kitô; hai, xây dựng trên nền móng của Đấng Kitô; và ba, tiến tới với đức tin nơi Đấng Kitô. Lời khuyên giải. Thứ nhất, chú tâm hướng về Đấng Kitô. Lời khuyên giải của Emma cho con trai Helaman của ông đáp ứng chính xác cho mỗi người chúng ta ngày nay. Phải, con hãy chú tâm hướng về Thượng Đế để sống. Chúng ta nên chú tâm hướng tới và đạt trọng tâm một cách vững chắc và đừng cứ rỗi bất cứ lúc nào, bất cứ nỗi đau. Hãy nhớ lại việc các sứ đồ của Chúa đang ở trong một con tàu bị nhồi ném ở giữa biển như thế nào. Chúa Giêsu đã đi tới họ, bước đi trên mặt nước, nhưng vì không nhận ra Ngài nên họ sợ hãi kêu la. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán rằng: các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phêrô bèn thưa rằng: lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: hãy lại đây. Phêrô ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giêsu. Xong khi thấy gió thổi, thì Phêrô sợ hãi, hồn sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng: hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Tôi hình như ra Phêrô đáp ứng nhật thành và ngay lập tức đối với lời mời gọi của Đức của Đấng Cứu Rỗi. Với đôi mắt dán chặt vào Chúa Giêsu, ông bước ra khỏi thuyền và đi bộ trên mặt nước một cách kỳ diệu. Chỉ khi bị sao lãng bởi gió và sóng thì ông mới trở nên sợ hãi và bắt đầu chìm. Chúng ta có thể được ban phước để khắc phục nỗi sợ hãi của mình và cũng có đức tin của mình khi chúng ta tuân theo lời chỉ dẫn của Chúa. Hãy hướng về ta trong mọi ý nghĩ, chớ nghi ngờ, chớ sợ hãi. 2. Xây dựng trên nền móng của Đấng Kitô. Helaman khuyên giải hai con trai Nephi và Lehi của ông: hãy nhớ rằng các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Kitô, vị nam tử của Thượng Đế, để cho khi nào uy diệu tung những ngọn gió mạnh của nó ra, phải những mũi tên trong cơn gió lốp của nó, phải khi những trận mưa đá và những cơn bão tố mạnh liệt của nó tới tấp đổ xuống trên các con, thì nó sẽ không có quyền năng nào để lôi kéo các con xuống vực thẳm khốn cùng vì đau thương bất tận được. Vì nhờ đá mà các con được xây cất trên đó, đá ấy là một nền móng vững chắc, là một nền móng mà nếu loài người xây dựng trên đó, họ sẽ không thể nào đổ ngã được. Các giáo lệ và giáo ước, những viên gạch chúng ta sử dụng để xây dựng cuộc sống của mình dựa trên nền móng của Đấng Kitô và sự chuộc tội của Ngài. Chúng ta được liên kết một cách an toàn với Đấng Cứu Rỗi khi chúng ta xứng đáng tiếp nhận các giáo lệ và lập giáo ước, trung thành ghi nhớ và tôn trọng những cam kết thiêng liêng đó và cố gắng hết sức mình sống theo các nghĩa vụ chúng ta đã chấp nhận. Và mối ràng buộc đó là nguồn sức mạnh thuộc linh và sự ổn định trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng ta. Chúng ta có thể được ban phước để nén cơn sợ hãi của mình khi chúng ta thiết lập vững vàng những ước muốn và hành động của mình trên nền móng vững chắc của Đấng Cứu Rỗi qua các giáo lễ và giáo ước của mình. 3. Tiến tới với đức tin nơi Đấng Kitô. Nephi nói: vậy nên các người phải tiến tới với một sự trì trí trong Đấng Kitô, với một niềm hy vọng hết sức sáng lạng và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Vậy nên nếu các ngươi tiến tới nuôi dưỡng lời của Đấng Kitô và kiên trì đến cùng, Này, Đức Chúa Cha có phán rằng các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu. Sự chu đường có kỷ luật được mô tả trong câu này là kết quả của sự hiểu biết và tầm nhìn thuộc lên sự bền bỉ, kiên nhẫn và ân điển của Thượng Đế. Việc thực hành đức tin trong và qua thánh danh của Chúa Giêsu Kitô, tuân phục một cách nhu mì theo ý muốn và quy định của Ngài trong cuộc sống của chúng ta và khiêm tốn thừa nhận bàn tay của Ngài trong mọi sự việc sẽ mang đến những điều bình an của vương quốc của Thượng Đế và từ đó mang lại niềm vui và cuộc sống vĩnh cửu. Ngay cả khi chúng ta gặp khó khăn và phải đối phó với tương lai bấp bênh, thì chúng ta có thể vui vẻ kiên trì chịu đựng và được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn cuộc sống bình an trong tất cả sự thành kiến và sự trung thực. Chúng ta có thể được ban phước để nên cơn sợ hãi của mình khi chúng ta nhận được sức mạnh có được từ việc học hỏi và sống theo các nguyên tắc và quyết tâm tiến tới trên con đường giao ước. Khác với cơn sợ hãi chúng ta thường trải qua, nhưng có liên quan với điều mà Thánh Thư mô tả là lòng kinh sợ Đức Chúa Trời hoặc kinh sợ Chúa, không giống như cơn sợ hãi của thế gian mà tạo ra tình trạng hoảng hốt và lo âu. Lòng kinh sợ Thượng Đế là một nguồn bình an, trấn an và tin tưởng. Nhưng làm thế nào bất cứ điều gì liên quan đến cơn sợ hãi đều có thể có tính cách gây dựng hoặc hữu ích về phần thuộc linh. Cơn sợ hãi ngay chính tôi đang cố gắng diễn tả chứa đựng một cảm nghĩ sâu đậm về sự tôn kính, tôn trọng và kinh sợ Chúa Giêsu Kitô. Tuân theo các lệnh truyền của Ngài và sự biết trước về sự phán xét cuối cùng và công lý trong tay Ngài. Do đó, lòng kinh sợ Thượng Đế nảy sinh ra từ một sự hiểu biết đúng đáng về thiên tính và sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô, một sự sẵn lòng để đạt ý muốn của chúng ta tuân phục theo ý muốn của Ngài, cũng như một sự hiểu biết rằng mỗi người nam và người nữ sẽ chịu trách nhiệm cho tội lỗi của chính mình trong ngày phán xét. Thánh Thư dạy rằng lòng kinh sợ Thượng Đế là khởi đầu sự tri thức, dạy dỗ, điều khôn ngoan, một nơi nương cậy vững chắc và một nguồn sự sống. Xin lưu ý rằng lòng kinh sợ Thượng Đế được liên kết chặt chẽ với một sự hiểu biết về sự phán xét cuối cùng và trách nhiệm giải trình của cá nhân của chúng ta về những ước muốn ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Lòng kinh sợ Chúa không phải là một mối lo âu miễn cưỡng về việc đi vào nơi hiện diện của Ngài để được phán xét. Tôi không tin rằng chúng ta sẽ sợ Ngài đâu. Thay vì thế, chúng ta nghĩ rằng mình sẽ ở nơi hiện diện của Ngài, đối mặt với những điều thật sự về bản thân mình và có được một sự hiểu biết hoàn toàn về tất cả những lời giải thích duy lý, giả dối và từ lời dối của mình. Cuối cùng, chúng ta sẽ không có lý do gì để bào chữa nữa. Mỗi người đã sống hoặc sẽ sống trên thế gian sẽ được dẫn đến đứng trước rào phán xét của Thượng Đế để Ngài xét xử tùy theo những việc làm của mình, dù cho đó là những việc làm thiện hay ác. Nếu những ước muốn của chúng ta là ngay chiến và việc làm của chúng ta tốt lành, thì rào phán xét sẽ rất dễ chịu. Và vào ngày sau cùng chúng ta sẽ được ban thưởng sự ngay chính. Ngược lại, nếu những ước muốn của chúng ta là xấu xa và những việc làm của chúng ta là tà ác, thì rào phán xét sẽ là một nguyên nhân gây ra cơn sợ hãi. Chúng ta sẽ không dám ngước mặt lên nhìn Thượng Đế của mình, mà chúng ta sẽ vui mừng nếu chúng ta có thể khiến cho đá và núi đổ lên chúng ta để che giấu chúng ta khỏi sự hiện diện của Ngài. Và vào ngày cuối cùng, chúng ta sẽ nhận lấy điều ác như đã được tóm lược trong sách truyền đạo. Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi, vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đổi việc kinh nghiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Xin thưa các anh chị em, lòng kinh sợ Thượng Đế xua tan cơn sợ hãi trong cuộc sống trần thế. Điều này thậm chí còn đánh bại mối lo âu để ám ảnh là chúng ta không bao giờ có thể đủ tốt về mặt thuộc linh và sẽ không bao giờ làm tròn những đòi hỏi và kỳ vọng của Chúa. Trong thực tế, chúng ta không thể đủ tốt hoặc đạt được điều mình cần bằng cách chỉ dựa vào khả năng và việc làm của mình. Chỉ những việc làm và ước muốn của chúng ta thôi thì không cứu rỗi chúng ta được. Sau khi chúng ta đã làm tất cả những gì chúng ta có thể làm, thì chúng ta được làm cho hoàn hảo chỉ nhờ lòng thương xót và ân điển có sẵn qua sự hy sinh chuộc tội vô hạn và vinh cửu của Đấng Cứu Rỗi. Chắc chắn là chúng ta tin rằng nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô, tất cả nhân loại có thể được cứu rỗi bằng cách tuân theo các luật pháp và các giáo lệ của Phúc Âm. Lòng kính sợ Thượng Đế là yêu mến và tin tưởng vào Ngài. Khi kính sợ Thượng Đế một cách trọn vẹn hơn, chúng ta yêu mến Ngài một cách hoàn hảo hơn, và tình thương trọn vẹn sẽ đánh đuổi được tất cả mọi sợ hãi. Tôi hứa rằng ánh sáng rực rỡ của lòng kính sợ Thượng Đế sẽ xua đuổi bom tối của cơn sợ hãi của trần thế khi chúng ta chú tâm hướng về Đấng Cứu Rỗi, xây dựng nền móng của mình trên Ngài và tiến tới trên con đường giao ước của Ngài với lòng cam kết tận tụy. Tôi yêu mến và tôn kính Chúa. Quyền năng và sự bình an của Ngài là có thật. Ngài là Đấng cứu chuộc của chúng ta, và tôi làm chứng rằng Ngài hàng xóm, và nhờ vào Ngài mà lòng chúng ta không cần phải bối rối hay sợ hãi, và chúng ta sẽ được ban phước để nén cơn sợ hãi của mình. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.